đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Đối mặt với xu hướng bùng nổ của dân số trên thế giới được dự báo là sẽ tăng đến 9 tỷ rưỡi người vào năm 2050. Nhu cầu về nguồn lương thực bền vững và nguồn protein bổ sung đang trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh những giải pháp về lương thực hiện nay, những nhà khoa học, các doanh nhân toàn cầu đang tìm kiếm các nguồn thay thế cho protein từ động vật lớn như bò, heo, gà. Trong số đó, một giải pháp đang được khám phá và lan tỏa là protein đến từ côn trùng, đặc biệt là protein đến từ dế, đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn, đồng thời cũng trở thành một cơ hội mới cho những nhà khởi nghiệp trong kinh doanh lương thực, thực phẩm. Hôm nay, Doanh Nhân Kể sẽ có cuộc trò chuyện cùng Bicky Nguyễn, nhà đồng sáng lập của Cricket One, một thương hiệu tiên phong trong việc sản xuất protein từ dế tại Việt Nam. Bicky Nguyễn sẽ chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Cricket One, cũng như những thách thức, cơ hội mà thị trường protein từ dế đang mang lại.
Doanh Nhân Kể, FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào Bicky Nguyễn.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và quý vị khán thính giả.
Hãy bắt đầu từ protein là gì và lợi ích nó đem lại cho mọi người là gì?
Cơ thể chúng ta bắt buộc phải cần protein. Thứ nhất là để dự trữ cho cơ thể, để trong trường hợp chúng ta bệnh hay chúng ta mệt thì cơ thể nó tự hồi phục là nhờ vào protein.
Nguồn năng lượng.
Năng lượng thì nó để cho mình cơ thể mình vận hành hoạt động. Nhưng mà protein là cái để cho cơ thể mình duy trì vận hành, cho não mình nó hoạt động, tim mình nó đập, và cái quá trình trao đổi chất của cơ thể mình nó diễn ra. Ngay cả cái việc mà những tế bào già chết đi nó vẫn phải cần protein để nó được tái tạo.
Protein đến từ đâu?
Các nguồn protein hiện giờ khá là thân thuộc: heo, bò, gà, đậu, hạt, nấm. Nhưng mà cơ thể mình thì lại cần khá là nhiều, một số cái nguồn acid amin, tổng cộng là khoảng 9 cái acid amin mà cơ thể mình không tự tái tạo được, không tự dung nạp được, mà phải đến từ cái nguồn thực phẩm bên ngoài. Thì đa số là nó sẽ tập trung ở các gốc protein mà có nguồn gốc từ động vật.
Protein đến từ nhiều nguồn khác nhau, động vật, thực vật, đúng không?
Dạ vâng.
Thì một ngày chúng ta cần protein bao nhiêu là đủ để cân bằng được cái cuộc sống của chúng ta?
Tùy vào thể trạng cơ thể, tùy vào trọng lượng và chiều cao. Nhưng trung bình là con người lớn chúng ta là cần từ 12 gram đến 15 gram protein đạm á, cho mỗi bữa ăn. Thì đó, tổng lâm sâm là sẽ đâu đó là từ 36 đến 45 gram đạm.
Nếu vậy thì tại sao chúng ta phải cần protein từ côn trùng, mà đặc biệt ở đây là từ con dế? Là một loài động vật nhỏ, một loài côn trùng nhỏ, mọi người đều biết, rất là thân thuộc, nhưng chưa ai bao giờ nghĩ là nó lại đem cái lợi ích lớn đến như vậy. Tại sao lại dế mà không phải là heo, bò, gà, đậu nành?
Mọi người đều biết, và cái từ này được lặp đi lặp lại khá nhiều. Nó liên quan đến biến đổi khí hậu và khủng hoảng lương thực toàn cầu. Một ngày nào đó không xa, khi mà trái đất cạn kiệt về các nguồn tài nguyên như là nước, đất sử dụng, thì cái việc mà ăn đạm từ heo, bò, gà nó thành một thứ xa xỉ. Mà càng dùng thì nó lại càng ảnh hưởng trực tiếp đến trái đất.
Tức là càng nuôi nhiều những con bự thì đúng, nó sẽ tiêu hao cái nguồn nước, nguồn thực phẩm khác.
Cái vấn đề liên quan đến khủng hoảng lương thực toàn cầu và biến đổi khí hậu nó không phải là mới diễn ra gần đây. Nhưng mà những cái thuật ngữ này nó đã được nhắc đi nhắc lại từ 25-30 năm trước, khi mà ta nhận ra là trái đất đang nóng lên dần dần. Mỗi năm nóng lên 0.5 độ. Nhưng mà năm nay dự toán là kỷ lục là nóng lên 1.5 độ.
1.5
mọi
độ.
Thứ nó đang diễn ra ở một cái tốc độ mà nhanh hơn. Rồi bây giờ mọi người thấy khủng hoảng đất đai nữa. Người còn không có đất để ở thì lấy gì đất đâu mà nuôi heo bò gà, trồng đậu hạt để cung cấp đủ cái lượng lương thực thực phẩm cho dân số hiện tại. Mà nói chi đến là năm 2050 là 9.5 tỷ người. Nhưng mà thực ra là năm 2022 vừa rồi á, là cái mức tăng trưởng về dân số toàn cầu á, nó lại nhanh hơn cái mức
dự báo.
Nên là mọi thứ nó đang diễn ra khá là nhanh hơn. Thì những cái vấn đề vĩ mô như vậy thì mọi người mới đặt ra là phải tìm một cái giải pháp để có một cái nguồn đạm thay thế, nguồn lương thực thay thế, để không phụ thuộc quá nhiều vào heo bò gà. Thì nó có nhiều cái giải pháp nó xuất hiện trên bàn của các nhà khoa học. Thì ngoài đạm từ côn trùng ra thì mình còn có đạm từ nấm men, rồi mình có đạm từ tảo biển này nọ. Nhưng mà đạm từ côn trùng nó là một cái điểm sáng của cái buổi của một cái bàn thảo luận như vậy, là lý do là cái việc mà chăn nuôi côn trùng nó có khả năng thay thế được phần lớn đạm từ động vật là do là nó chăn nuôi cách hiệu quả hơn, là do là vòng đời của nó ngắn hơn.
Chăn nuôi hiệu quả hơn, vòng đời ngắn hơn có nghĩa là gì, là nuôi dễ hơn hay là sao?
Nuôi dễ hơn thì ví dụ là nuôi chơi cho vui thì nuôi gì chả dễ. Nhưng mà để nuôi nó thành một cái ngành công nghiệp và giải quyết cái vấn đề về vĩ mô thì nó là một cái bức tranh hoàn toàn khác. Thì khi đó mình phải tính toán, phải đưa ra những giải pháp làm sao mà tối ưu hóa được cái vòng đời của nó thông qua việc là cần ít ngày hơn để thu hoạch. Cái tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, tức là bao nhiêu ký thức ăn đầu vào để cho ra được 1 ký thịt, nó phải hiệu quả hơn. Nó cần nhiều nước và đất để quy mô canh tác hay không?
1 ký thịt thì được bao nhiêu protein, và 1 ký dế thì được bao nhiêu protein, thí dụ vậy?
Dựa theo các thông số phân tích khoa học á, thì 1 ký thịt dế nó sẽ có lượng đạm là hơn 3 lần thịt bò.
Hơn 3 lần thịt bò.
Nhưng mà cái lượng thức ăn đầu
đó
vào,
đó là 1 ký con dế đúng không?
Đạm dế luôn á, tức là em quy ra luôn. Ví dụ như là ví dụ nha, 1 ký dế thì trong đó anh sẽ thu được tối thiểu là 650 gram đạm.
Rồi.
Trong khi 1 ký thịt bò tươi thì anh chỉ có thu được đâu đó là từ 16 đến 22 gram đạm. Nó còn tùy thuộc vào phần nào của con bò. Rồi cái việc mà hao hụt trong việc chế biến là con bò anh phải kiểu bỏ nội tạng, máu miếng nướng này nọ. Em không muốn kiểu đi sâu đến chi tiết như vậy. Nhưng mà con với côn trùng thì anh sẽ chế biến nó là hô xâm, tức là
anh nguyên con,
nguyên một cái con nguyên và con. Anh chế biến, anh tách nó ra thành đạm rồi nhiều khoáng chất khác nhau. Rồi cái việc mà nuôi dế với cái công nghệ mình ứng dụng được tự động hóa, mình tối ưu được cái môi trường chăn nuôi, rồi mình đưa ra cái công thức cho ăn phù hợp, thì mình chỉ cần đâu đó 40 đến 45 ngày là mình thu hoạch được một vụ dế.
Khi so với nuôi một con bò thì
2 năm
kể cả con heo thì nhanh hơn.
Nên là mà cái tỷ lệ chuyển đổi thức ăn nó lại cao nữa. Rồi mình nói về cái các yếu tố môi trường xung quanh cái việc chăn nuôi nữa. Nếu mà anh để cho dễ khán thính giả tưởng tượng nha. Khi mà mình đi vô, đặt chân vô trong một cái trang trại nuôi heo bò gà, mình thở nổi không? Nó rất là hôi, nó rất là hầm, nó rất là nhiều cái khí methane và khí CO2 nó thải ra. Nhưng mà nếu mà có dịp em mời anh Quang tham quan cái trang trại nuôi bên em á, thì sẽ thấy là cái việc mà anh thở bên ngoài trại và anh thở bên trong trại nó không khác nhau một điểm.
Tại con dế nó thở ít đúng không?
Con dế nó hầu như là thải ra rất tối thiểu cái lượng khí nhà kính, nên cái việc mà nuôi thâm canh, nuôi đa tầng á, nó không ảnh hưởng đến cái môi trường nuôi. Thì những cái thông tin mà em đưa ra phải là cái thông tin mà tụi em thu thập. Nhưng mà cái thông tin đó là từ nguyên một cái ngành, tức là rất là nhiều cái trường đại học, những cái tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học, người ta đánh giá cái tính xanh sạch của cái việc nuôi dế so với những cái nuôi heo bò gà khác nhau. Thì nhìn mặt bằng chung á, thì cái việc mà sử dụng và xem xét dế hay là côn trùng là một cái nguồn đạm cho con người á, thì nó có nhiều cái yếu tố để mọi người xác định được là dế nó là một cái giải pháp để khắc phục và cũng như là giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và khủng hoảng lương thực toàn cầu, là vì là nó hiệu quả, nó thân thiện với môi trường và cái hàm lượng dinh dưỡng của nó rất cao.
Đó là mình đang nói cái từ chung là đạm từ côn trùng. Nhưng mà tại côn trùng thì còn con nào cung cấp đạm nữa, mà tại sao chỉ có con dế?
Thực ra vì là em làm dế nên em chỉ nói về con dế. Nhưng mà nếu mà nói về cái ngành đạm từ côn trùng nói chung á, nó sẽ chia ra hai thái cực. Một cái là mình nuôi xong mình chiết xuất ra đạm, và cái chất lượng của nó phải cực kỳ cao, cái tiêu chuẩn chất lượng cực kỳ nghiêm khắc, để nó đi thẳng vào trong bữa ăn của người tiêu dùng. Thì tụi em gọi nó là côn trùng cho người, hoặc là cho chó mèo cao cấp. Thì cái thái cực đó thì nó sẽ có những cái con xuất hiện như là dế nè, sâu gạo nè, rồi một cái sâu nó bự hơn sâu gạo, nó gọi là buffalo worm nè, rồi nó có con cào cào châu chấu. Tuy nhiên á, khi mà đi sâu vô tất cả các con đó thì sẽ có nhiều yếu tố để xác định được là con nào là hiệu quả nhất, con nào là có khả năng tạo ra sự thay đổi trong cái hành vi của người tiêu dùng đầu cuối. Thì con dế nó đứng đầu bảng vì cái lý do là nó hình ảnh nó thân thiện hơn. Hầu hết tất cả các quốc gia, Việt Nam mình có dế mèn phiêu lưu ký, thì nó ngoài có con chiminis, có chú dế chiminis, thì ít ra hình ảnh nó là thân thiện hơn. Hàm lượng dinh dưỡng thì dế nó vẫn đứng đầu bảng về lượng đạm, tổng hợp axit amin, rồi khoáng vitamin vi chất, rồi tiếp theo nữa là cái khả năng về màu sắc mùi vị. Khi mà mình đưa cái bột đạm dế đó vô trong cái sản phẩm thức ăn hay là những cái công thức nấu ăn hàng ngày mà con người chúng ta thân thuộc, thì vì ba cái yếu tố đó mà con dế nó được xếp hạng số 1. Còn những cái bạn khác thì xếp sau dế. Nhưng mà nói về cái khung cảnh của Việt Nam á, thì là mình nuôi cái gì thì nuôi, nhưng mà nuôi thì phải theo luật chăn nuôi của Việt Nam. Thì chăn nuôi Việt Nam mình á, mình là nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Mình còn có một cái ngành rất là lớn đó là dừa. Thì những cái con mà liên quan đến sâu á, mà nó biến đổi hình dáng trong cái suốt vòng đời của nó, thì luật Việt Nam mình không cho phép. Đó là lý do tại sao Cricket One tụi em nail down xuống là làm với con dế. Rồi trả lời tiếp câu hỏi của anh về cái mảng côn trùng, đạm côn trùng nói chung á, thì bên thái cực còn lại nó sẽ có là đạm từ côn trùng nhưng mà cho làm thức ăn chăn nuôi, để thay thế và cạnh tranh với bột cá, bột đậu nành. Thì bên thái cực đó thì chúng ta có cái con ruồi lính đen, tức là nó là có một cái con giống như là một cái con nhộng do con ruồi nó sinh sản ra. Dạ, thì cái con ruồi lính đen đó chỉ có gần 2 năm gần đây á, là Việt Nam mình mới công nhận cho nuôi đại trà. Nhưng mà phải có một phải yêu cầu là phải có một cái giấy phép có điều kiện thì mới được nuôi. Thì riêng cái con ruồi lính đen thì nó phục vụ đúng một ngành duy nhất thôi, là cho thức ăn chăn nuôi. Là thay vì mình dùng bột cá, dùng bột đậu nành, bột xương, bột thịt để đưa vào trong công thức cho ăn cho mấy con heo bò gà, thì cho cá, thì mình dùng ruồi lính đen.
Với cái lợi ích như thế, nghe chừng rất là hấp dẫn, thì tại sao cho tới bây giờ nó vẫn còn là một ngành tương đối là nhỏ, còn khá là mới, ai nghe tới cũng tôi chưa biết, lạ quá, tại sao?
Nó có nhiều lý do trong đó lắm. Ngành này em đồng ý là nó mới, nhưng nó không hề nhỏ. Nó không hề nhỏ ở cái việc là bao nhiêu vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư từ gia đình và các quỹ đầu tư ở cái giai đoạn sau của các công ty khởi nghiệp. Họ đổ gần như là cả tỷ đô vô trong cái ngành này. Vì người ta forecast, người ta nhìn thấy được là cái ngành này nó sẽ grow, tăng trưởng được như là một cái ngành commodity.
Ở đây, tức là nó là một ngành tiềm năng. Bây giờ thì nó còn nhỏ so với những cái ngành khác đang tạo ra đạm, đúng không? Nhưng người ta đang bắt đầu đổ ra rất nhiều tiền để đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho nghiên cứu, đầu tư cho kinh doanh của cái ngành này. Nói như vậy có phải chính xác hơn không?
Đúng
rồi. Ok. Cái thành phẩm cuối cùng của con dế, từ một con dế nó đang bò, thì cái nó đưa vào thực phẩm của chúng ta, nó đi qua cái quy trình như thế nào, và cuối cùng con người chúng ta tiếp nhận đó là cái gì? Không phải ăn nguyên con dế vậy thì ăn cái gì?
Các dưỡng chất từ con dế để đưa vô trong cái thức ăn, các sản phẩm đầu cuối á, nó đa hình đa dạng, phong phú lắm. Còn nói về quy trình chế biến dế thì end of the day thì gen cũng là một cái vật nuôi. Thì tụi em vẫn phải qua đúng cái quy trình chế biến bình thường thôi, là hấp sấy nghiền.
Hấp sấy nghiền tức là một con dế đưa vào thì
cho nó kiểu hấp, qua những cái quá trình là kiểu rửa làm sạch rồi phân loại rồi đi hấp xong rồi mình đi sấy khô rồi mình nghiền ra thành bột.
Rồi, thì đó là cái tức là cuối cùng nhất. Nó ra thành cái bột đúng không?
Dạ, thì rồi. Bột đó là cái sản phẩm căn bản nhất của cái của cái ngành này. Tuy nhiên á, vì bên Cricket One tụi em cũng muốn là tự phát triển cái ngành công nghiệp này thì tụi em phải đầu tư vô trong cái phần chế biến để đi xa hơn cái việc hấp sấy nghiền, là tụi em còn tách dầu để cho tụi em đẩy cái lượng cạn đạm nó lên cao nhất có thể.
À, tức là cái dầu nấu ăn hả hay là sao?
Thực vì là cái độ sôi của nó rất thấp nên là thường sẽ được sử dụng giống như dầu hạt á, là anh ăn liền cũng được,
anh bỏ vào salad, ăn với
salad
thì
cũng được, hoặc là anh đóng thành viên anh uống cũng được.
Dầu dế
đúng rồi, nhưng mà
lại có
hàng...
cái món mới là món nghe dầu dế.
Dạ,
là ăn
hàng...
trực tiếp luôn.
Dạ, nhưng mà khách hàng của tụi em người ta làm chuyên sâu hơn, là người ta dùng dầu dế như là một cái chất dẫn ở trong cái mỹ phẩm, nhưng mà trong đó lại có sẵn vitamin ở trong đó rồi, thì thường là tụi em bán đó cho khách hàng là làm hóa mỹ phẩm. Là
như vậy là các bạn đã chơi... có bên ngoài bột là các bạn đã có chuyển hóa thành dầu.
Dạ đúng rồi. Thì tụi em phải đa dạng hóa các nguyên liệu đầu ra của bên em để tụi em phục vụ được nhiều ngành hơn.
Người ta đưa đạm vào qua cái đường dầu ăn, qua cái đường bột. Còn
dạ,
gì
sữa,
nữa không?
Uống cà phê
thì không,
này,
đó
này
là...
dạ.
Không. Rồi nhưng mà cái từ dế này mình đang nói là
từ dế.
Đạm từ dế này đúng không?
Rồi. Khách hàng của tụi em người ta làm đủ hết, bánh mì cao đạm. À, bánh mì có bổ sung đạm, bánh pizza có bổ sung đạm.
Và họ lấy cái bột của các bạn, họ bổ sung vào trong với cái bột làm bánh mì, với cái bột làm các thứ khác.
Dạ, xong rồi tụi em còn R&D sâu hơn là tụi em làm ra những cái miếng thịt mà
miếng
anh...
thịt?
Dạ, đúng rồi, anh tưởng tượng giống như là thịt chay của mình là làm từ đậu hũ kỳ đúng không?
Tức là coi như là giả thịt đúng không?
Dạ, đúng rồi, nhưng mà cái của em nó sẽ hoàn chỉnh hơn vì tụi em dùng đạm động vật. Là từ côn trùng, là dùng đạm dế, nên cái cảm giác khi mà anh nhai trong miệng nó sẽ giống thịt hơn là anh nhai thịt giả thịt chay. Còn về mảng bán lẻ thì tin vui cho bên em là hồi năm 2023 tụi em bắt đầu đưa ra một cái công ty giống như là một công ty chị em, là tụi em đưa giới thiệu cho người tiêu dùng những cái sản phẩm đầu cuối mà có nguồn gốc từ dế hoặc là có sử dụng đạm dế. Thì tụi em tập trung rất là nhiều vô trong cái phần bánh, snack và đồ ăn.
Snack? Rồi.
Dạ. Yeah.
Là gì?
Rắc rắc.
À, cái thương hiệu là rắc rắc. Giống như con dế nó kêu hả?
Giống như dế nó kêu.
Còn cái thương hiệu của bạn mà cái
xuất khẩu là Cricket,
xuất khẩu
One.
Là Cricket One và thương hiệu để làm thành phẩm các
bán
cái món
đến
ăn
người
liền
tiêu dùng.
Đến tay người tiêu dùng là rác rác.
Dạ.
Là cái đó mới.
Dạ. Tụi em hiện giờ là có hai dòng sản phẩm. Cái dòng đầu tiên á, nó rất là hạt co, mà khách hàng mở ra cái là khóc thét. Đó là con dế nguyên con.
Nguyên con dế khô vậy đó.
Tụi em bỏ chân cánh, tức là tụi em có cái thiết bị là tụi em lọc bỏ chân cánh, nó chỉ còn là cái mình,
cái mình thôi.
Cái con giống bên em á, nó gọi là dế nhà, tiếng Latin nó gọi là Acata domestica, số nhiều là Acata domesticus. Thì cái giống đó nó bé bé thôi,
nó bé cái hạt đậu thôi hả?
Nó bé bằng kiểu đầu đũa,
tức là cái hạt đậu đỏ gì vậy?
Ho to hơn kiểu giống như đậu trắng mình á.
Rồi cái bạn,
nhưng mà nó bé nhưng mà nó mạnh lắm,
đầy dinh dưỡng.
Đúng
bởi vì nó bé không?
Tức là cái lượng đạm của nó so với cơ thể của nó là chiếm phải đến 75%.
Ăn kiểu gì?
Thì tụi em làm cái dòng đó là ăn liền. Dế sấy nguyên con, rét rét ba vị.
Dế sấy nguyên con, rét rét ba vị. Wow.
Khi mà tụi em ra mắt sản phẩm đó thì đó là đúng.
Có chưa?
Dạ, tụi em ra mắt hồi năm ngoái, tháng 4. Y sình sình luôn một loạt các bài báo và các trang mạng xã hội, group sitting, leader trong ngành đều nói về sản phẩm này, là 30% người ta bảo là sản phẩm quá thú vị.
30% là rất là hay, rất tốt, rất yêu,
quá thú vị,
7%
và ngon và đa dụng. 40% còn lại bảo là hết thứ để ăn hay sao lại đi ăn cái này. Thịt thà hạt đậu không ăn hay sao lại đi ăn cái thứ này. Và một cái phần còn lại là 30% người ta mới nói một cái câu khá là đúng cái kế hoạch của tụi em, và tụi em rất biết ơn, và tụi em rất mừng là một cái kế hoạch gây tranh cãi nó lại đưa ra một cái phản ứng như vậy. Người ta bảo là người ta sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm này vì những lý do người ta biết, người ta chấp nhận được, người ta tiếp cận được là dinh dưỡng, tính bền vững và một cái lối sống khác biệt.
Nhóm đó chắc nhóm
số đông.
Nhóm đó là nhóm chắc nhóm trẻ chứ gì, nhóm sẵn sàng thử nghiệm.
Nhưng người ta không muốn nhìn thấy mặt con dế trong đó nữa. Thì tụi em
thì
mới lấy
làm gì?
Cái data đó và tận dụng được cái làn sóng báo chí, báo đài, hội hè nói về sản phẩm mình. Tụi em cho ngay ra mắt một sản phẩm hồi tháng 12 năm 2023 là một sản phẩm bánh phồng dế.
Bánh phồng dế.
Tụi em có thể gọi một cái tên bánh
giống
quy, bánh gì cũng
tôm,
được
đúng không? Bánh phồng tôm thì bây giờ là bánh phồng dế.
Thế là tụi em bắt đầu đi đúng lại cái
trả về một cái nhẹ nhàng đó, tức là trước khi mà trước khi nhẹ nhàng, trước khi cho một cái sản phẩm hấp dẫn thì cho một sản phẩm rất không hấp dẫn. Nhưng mà anh không thể không biết đến tôi.
Đúng. Thế là tụi em ra mắt sản phẩm đó hồi tháng 12. Thì trong vòng chưa tới một tháng là tụi em bắt đầu tìm được nhà phân phối dễ hơn. Vì người ta đã biết sản phẩm này. Sau mà tụi em còn định rõ được hơn cái thời điểm, cơ hội và nhóm khách hàng nào tụi em phải tập trung.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Với chiến lược cung cấp protein từ dế như một loại nguyên liệu chất đạm bổ sung cho nguồn lương thực truyền thống, Cricket One đã ra đời và xây dựng được một hệ sinh thái đi từ sản xuất protein dế cho đến việc tiêu thụ tại các thị trường lớn trên thế giới. Họ đã và đang làm những điều này như thế nào? Và họ sẽ làm gì để tiếp tục nhân rộng mô hình kinh doanh mới mẻ của mình để không chỉ các doanh nghiệp biết đến họ mà còn cả người tiêu dùng đầu cuối có thể thử nghiệm một loại protein bền vững hơn trong tương lai? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo về hành trình phát triển của Cricket One và sự ra mắt của thương hiệu thực phẩm ăn vặt bánh phồng dế trong chương trình kỳ tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.